Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong lễ vọng Giáng sinh 2016. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Lệ Thánh Gioan Tông Đồ, bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 2 đến câu 8. Khi ấy, bà Maria Magdala liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cùng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới một trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Thánh đã miêu tả sức mạnh của tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu. Sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp, và ai đem hết tài sản sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dễ. Một tình yêu chân chính đích thực luôn mang một sức mạnh vô song, có khả năng nối kết con người với nhau, giúp con người hiểu nhau, tiến gần đến nhau và tin tưởng nhau. Trong đời sống thiêng liêng, tình yêu đưa con người đến gần Thiên Chúa và giúp họ đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Thánh Gioan Tông Đồ mà giáo hội mừng lễ kính hôm nay được mệnh danh là vị tông đồ của tình yêu. Ngài là người đã cảm nhận sâu sắc tình yêu của Chúa và đã đáp lại tình yêu ấy một cách trọn vẹn. Suốt 3 năm theo Chúa Giêsu, Gioan không rời thầy mình. Ngài có mặt khi thầy làm phép lạ và tâm sự với thầy bằng những lời mang lại sự sống. Gioan đã thấy Chúa Giêsu chói sáng trên núi Tabor. Với kỷ niệm này, Gioan đã viết xác tín rằng: "Chúng tôi đã thấy vinh quang có một Thiên Chúa Cha." Và trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã nói những lời tâm sự đầy tình yêu mà Gioan không bao giờ quên được. Những lời biệt ly này là nét đặc trưng và riêng có của tin mừng Gioan, vì chỉ có một người đầy tình yêu như Gioan mới can thiệp và nhớ hết được những lời trăn trối đầy yêu thương của Chúa. Và rồi, trên con đường thập giá, khi các tông đồ khác sợ hãi bỏ trốn hết, thì tình yêu của Thánh Gioan Tông Đồ lại được thể hiện một lần nữa qua sự trung tín của Ngài. thánh nhân đã đi trọn con đường thập giá với Chúa Giêsu, và bên cây thập giá, Gioan đã đứng cạnh mẹ Maria. Chúa Giêsu đã tin tưởng trao mẹ yêu dấu của mình cho thánh Gioan khi nói: "Này là mẹ con", và trao thánh nhân cũng như toàn thể nhân loại cho mẹ Maria khi nói: "Này là con bà". Bài tin mừng hôm nay xảy ra sau biến cố phục sinh, khi đó Maria Magdala không thấy xác Chúa và sợ hãi đi báo tin cho Phêrô và Gioan. Như được tình yêu chấp thêm cánh, Gioan đã chạy tới mộ trước, nhưng vì tôn trọng thủ lãnh các tông đồ là Phêrô nên đã dừng lại trước khi cúi nhìn vào mộ. Điểm đáng chú ý là Gioan chỉ nhìn thấy những dấu chỉ trong ngôi mộ trống thì Gioan đã tin. Kinh nghiệm cho thấy, người ta càng yêu thương nhau thì càng có nhiều kỷ niệm về nhau. Quả thật, trong giây phút đứng trong ngôi mộ trống, những kỷ niệm và những lời nói của Chúa Giêsu như tuôn về trong tâm trí của Gioan. Gioan đã nhớ lại những lần Chúa Giêsu tỏ lộ quyền năng qua các phép lạ, đặc biệt ông nhớ tới lời tiên báo được lặp lại nhiều lần của Chúa Giêsu về sự sống lại của Ngài. Và chính nhờ những kỷ niệm tình yêu sâu sắc đó mà Gioan đã đón nhận tin mừng phục sinh trước các tông đồ khác. Sau khi Chúa về trời, Gioan rao giảng ở Jerusalem, Ngài thực hiện nhiều phép lạ, cũng như chịu nhiều cực hình đòn roi, và một lần bị bỏ vào vạc dầu mà không chết. Ngài được mệnh danh là vị tông đồ của tình yêu, vì đã cảm nghiệm được tình yêu của Chúa nơi mình, và đáp lại tình yêu đó bằng một đời sống xả thân hết mình với Chúa và với mọi người. Lạy Chúa, con Chúa đã xuống thế làm người là vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và đáp lại cách trọn vẹn tình yêu đó như Thánh Gioan. Amen.
Đêm khuya êm á dần trôi, gió đông về tuyết sương giữa trời. Đây ngôi lời đã giáng thế, lặng lẽ cô đơn buồn tênh trong hàng lừa hối canh nghèo hèn. Ngài vì yêu nhân thế nên trên ngôi cao thiên tầng, Chúa đã hóa thân làm người. Trần gian ơi hãy vui lên, dâng Ngài lễ dâng. Trời cao đã cuộc đời hy sinh làm người, niềm tin lòng con thắp sáng giữa đời còn lắm gian nan. Dân Chúa cả hải nhi trong nỗi hèn đến khuya mịt mùng, họ dâng tình con sưởi ấm giữa trời rét. Trời cao đã cuộc đời hy sinh làm người, niềm tin lòng con thắp sáng giữa đời còn lắm gian nan. Dâng Chúa cả hải nhi trong nỗi hèn đêm khuya mịt mùng, có rơm tình con sưởi ấm giữa trời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 12 vừa qua, lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho dân thành Roma và toàn thế giới, từ bao lân chính giữa đền thờ Thánh Phêrô. Trên thềm đền thờ Thánh Phêrô có đội cận vệ Thụy Sĩ và đại diện các binh chủng Italia đứng dàn hàng chào danh dự. Khi Đức Thánh Cha xuất hiện trên bao lân chính giữa đền thờ, ban quân nhạc đã cử hành quốc thiều Vatican và quốc thiều Italia. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã duyệt qua một số vùng vẫn còn có chiến tranh xung khắc, căng thẳng, khủng bố, phá hoại và chết chóc đau thương như Syria, Thánh Địa, Iraq, Libya, Yemen, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Đông Ukraine, Colombia, Venezuela, Myanmar và Đại Hàn. Ngài nêu bật quyền năng tình yêu của Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa nhập thể làm người để thiết lập vương quốc công lý và hòa bình. Sau khi nói lời chúc mừng Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói: Trong ngày tràn đầy ánh sáng này, vang lên lời loan báo của môn sứ, một kẻ thơ đã chào đời cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, quyền bính của hài nhi này, con của Thiên Chúa và của Đức Maria, không phải là quyền bính của thế giới này, dựa trên sức mạnh và giàu sang. Đó là quyền bính của tình yêu. Đó là quyền bính đã tạo dựng trời đất, trao ban sự sống cho mọi thụ tạo, cho quặng mỏ, thảo mộc, thú vật. Đó là sức mạnh lôi cuốn người nam và người nữ, khiến cho họ trở thành một thịt xác duy nhất, một sự hiện hữu duy nhất. Đó là quyền năng tái sinh sự sống, tha thứ các lỗi lầm, giải hòa các thù địch, biến đổi sự dữ thành sự thiện. Đó là quyền năng của Thiên Chúa. Quyền bính này của tình yêu đã đưa Chúa Giêsu tới chỗ lột bỏ vinh quang của Ngài và làm người. Nó sẽ dẫn đưa Ngài tới chỗ trao ban sự sống trên thập giá và sống lại từ cõi chết. Đó là quyền bính của việc phục vụ, tái lập trong thế giới vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của công lý và hòa bình. Vì thế, việc Chúa Giêsu Giáng sinh được tháp tùng bởi tiếng hát của các thiên thần loan báo, vinh danh Thiên Chúa trên trời cao và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Ngày hôm nay, lời loan báo này đi qua toàn trái đất và muốn đến với tất cả mọi dân tộc, đặc biệt các dân tộc bị thương tích vì chiến tranh và các xung khắc ác liệt và cảm nhận mạnh mẽ hơn ước mong hòa bình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cầu chúc hòa bình cho nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Hòa bình cho các người nam nữ tại Syria bị hành hạ, nơi quá nhiều máu đã đổ ra. Nhất là trong thành phố Aleppo, là khu vực xảy ra các trận đánh tàn khốc trong các tuần qua. Thật là cấp thiết đảm bảo sự trợ giúp và ủi an các thường dân kiệt quệ bằng cách tôn trọng quyền nhân đạo. Hòa bình cho các người nam nữ của Thánh Địa yêu quý được Thiên Chúa tuyển chọn và ưu ái. Ước chi người Israel và người Palestine có can đảm và quyết tâm viết lên một trang sử mới, trong đó thù hận và báo oán nhường chỗ cho ý chí cùng nhau xây dựng một tương lai của sự hiểu biết lẫn nhau và hòa hợp. Ước chi các nước Iraq, Libya và Yemen, nơi các dân tộc đau khổ vì chiến tranh và các hành động khủng bố, tìm ra sự hiệp nhất và hòa hợp. Hòa bình cho các người nam nữ trong các vùng khác nhau của Phi Châu, đặc biệt là Nigeria, nơi nạn khủng bố cuồng tín cũng khai thác cả các trẻ em để gieo kinh hoàng và chết chóc. Hòa bình cho Nam Sudan và trong Cộng hòa Dân chủ Congo để cho các chia rẽ được chữa lành và tất cả mọi người thiện chí hoạt động bắt đầu con đường phát triển và chia sẻ bằng cách ưa chuộng nền văn hóa đối thoại hơn là cái luận lý của xung đột. hòa bình cho các người nam nữ đang gánh chịu hậu quả của cuộc xung khắc tại miền đông Ukraine, nơi phải cấp thiết có một ý chí làm vơi nhẹ khổ đau của dân chúng và thực thi các dẫn thân đã cam kết. Chúng ta hãy khẩn nài hòa hợp cho nhân dân Colombia thân yêu, đang muốn can đảm bước đi trên con đường mới của cuộc đối thoại và hòa giải. Ước chi lòng can đảm ấy cũng linh hoạt nước Venezuela yêu dấu trong việc thực thi các bước cần thiết để chấm dứt các căng thẳng hiện nay và cùng nhau xây dựng một tương lai hy vọng cho toàn dân. Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi hòa bình cho vài nước Á Châu. Ước chi dân nước Myanmar có thể củng cố các nỗ lực để tạo thuận tiện cho sự chung sống hòa bình và với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, bảo đảm sự che chở cần thiết và trợ giúp nhân đạo cho những ai cần được cấp thiết trợ giúp. Ước chi bán đảo Triều Tiên có thể trông thấy các căng thẳng đang trải qua trong một tinh thần cộng tác được canh tân. Hòa bình cho ai đã mất một người thân vì các hành động khủng bố, gieo sợ hãi và chết chóc trong trung tâm của biết bao nhiêu quốc gia và thành phố. Hòa bình không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm cụ thể, cho các anh chị em bị bỏ rơi và loại trừ, cho các anh chị em đau khổ vì đói khát, cho các nạn nhân của bạo lực. Hòa bình cho các người di cư tị nạn, cho những ai ngày hôm nay là đối tượng của nạn buôn người. Hòa bình cho các dân tộc đang đau khổ vì các tham vọng kinh tế của một số ít người và sự tham lam thèm khát của thần tiền đưa tới nô lệ. Hòa bình cho những ai đã bị ghi dấu bởi sự suy đồi xã hội và kinh tế, và cho những ai khổ đau vì các hậu quả của động đất hay các tai ương thiên nhiên khác. Hòa bình cho các trẻ em trong ngày đặc biệt này, trong đó Thiên Chúa trở thành trẻ thơ, nhất là cho những ai bị lấy mất đi các niềm vui của tuổi thơ vì đói khát, chiến tranh và sự ích kỷ của người lớn. Hòa bình cho tất cả những người thiện chí, làm việc mỗi ngày với sự kín đáo và kiên nhẫn, trong gia đình, ngoài xã hội, để xây dựng một thế giới nhân bản và công bằng hơn, được nâng đỡ bởi sắc tín. Với hòa bình, mọi sự đều có thể, cho một tương lai thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Kế đó, Đức Hồng Y Sodano, trưởng đảng Linh Mục, tuyên bố chủ ý Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như các anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, theo dõi qua các đài phát thanh truyền hình. Miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã đọc kinh xá giải và công thức ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Tin Philippines. Một nhà thờ bị ném lựu đạn trong đêm Giáng sinh. Theo tin của Linh Mục Quản sứ và Cảnh sát trưởng địa phương, một nhà thờ Công giáo ở Philippines vào đêm có lễ vọng Giáng sinh 24 tháng 12 vừa qua đã bị quân khủng bố ném lựu đạn, làm 16 người bị thương. Nhà thờ này ở đảo Mindanao là nơi có nhiều người Hồi giáo và thường xuyên xảy ra các vụ bất ổn giữa người Hồi giáo và Kitô giáo. Quân khủng bố ném lựu đạn bên ngoài nhà thờ, nên chỉ những người đứng ngoài nhà thờ dự lễ mới bị thương. Tin các hãng thông tấn cho biết, lực lượng an ninh trên toàn khu vực Đông Nam Á đã được cảnh báo về những vụ khủng bố trước những ngày Giáng sinh và năm mới. Cảnh sát tại Úc và Indonesia đã phá vỡ âm mưu đánh bom và các lực lượng an ninh Malaysia bắt giữ tay súng bị nghi ngờ. Hiện nay, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà thờ ở Mindanao, nhưng trong quá khứ, tại đây phiến quân Hồi giáo và Hồi giáo cực đoan đã gây ra những vụ nổ làm chết người Kitô giáo. Tin Palestine. Các nhà lãnh đạo giáo hội cầu xin cho hòa bình ở Thánh Địa. Trong một thông điệp Giáng sinh chung, các nhà lãnh đạo của các cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa Jerusalem và toàn vùng Trung Đông đã khuyến khích các chính trị gia trên thế giới hướng đến những con đường hòa bình và hòa giải. Thông điệp có đoạn viết rằng, Giáng sinh mang lại lời hứa về đời sống phong phú, một cuộc sống không có sự xa lánh, không có băng hoại đạo đức và ghẻ lạnh với nhau. Thông điệp viết thêm rằng, lời công bố của các thiên thần khi ngôi hai nhập thể phá vỡ các bức tường của sự sợ hãi, nghi kỵ và giam cầm. Các nhà lãnh đạo của các cộng đồng Kitô tại Thánh Địa bày tỏ đau buồn trước những đau khổ lâu dài của người dân trong vùng và dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các trẻ em tại Trung Đông. Các vị viết tiếp trong sứ điệp như sau. Chúng tôi cầu nguyện để lời loan báo tin vui Chúa Giáng sinh sẽ được nghe thấy trên các thành phố Aleppo và Mosul, và hòa bình có thể quay trở lại trên các đường phố và các khu phố, để tất cả mọi người có thể quay trở về quê hương của họ và có thể sống trong sự yên hàn và bình an. Thông điệp này được ký kết bởi 13 nhà lãnh đạo Kitô giáo đại diện cho các cộng đồng địa phương của Công giáo, Chính thống giáo, Anh giáo và Tin lành Luther. Tin Brunei. Vương quốc Hồi giáo Brunei cấm cử hành lễ Giáng sinh. Tại Brunei, Kitô hữu được phép cử hành lễ Giáng sinh ở nhà riêng của họ, nhưng một đạo luật mới cấm tất cả những thể hiện bên ngoài, bao gồm cả các trang trí tại các địa điểm công cộng cũng như trước tư giả. Những ai vi phạm có thể bị phạt đến 5 năm tù. Những người Hồi giáo nào gửi lời chúc mừng Giáng sinh, sử dụng cây Giáng sinh hay đèn Giáng sinh, mặc quần áo ông già Noel hoặc mừng lễ Giáng sinh cách này cách khác, phải đối diện với án tù còn nặng hơn. Lệnh cấm được đưa ra sau các áp lực lên chính quyền của các nhà lãnh đạo Hồi giáo. Họ lo sợ những hình thức tưng bừng của lễ Giáng sinh có thể cám dỗ người Hồi giáo bắt chước các thực hành Kitô giáo. Brunei là một quốc gia Đông Nam Á với 416.000 dân, trong đó 79% là người Hồi giáo, 9% Kitô giáo và 8% Phật giáo. Brunei có 3 giáo xứ và 1.900 người Công giáo. Ngoài Brunei, còn có các quốc gia khác cấm ngặt việc cử hành lễ Giáng sinh là Ả Rập Xê Út, Bắc Hàn, Tajikistan và Somalia.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, đêm thứ Bảy 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô với hàng chục ngàn tín hữu. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ này. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Những lời này của Thánh Tông Đồ Phaolô cho thấy mầu nhiệm của đêm thánh này. Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ. Ân sủng của Ngài là nhưng không. Tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi hài nhi được ban cho chúng ta. Đó là một đêm của vinh quang. Vinh quang được công bố bởi các thiên thần ở Bethlehem. Và cũng được công bố bởi chúng ta ngày nay trên khắp cùng bờ cõi trái đất. Đó là một đêm của niềm vui, vì từ ngày này trở đi, cho đến mọi thời đại, Thiên Chúa vô hạn và vĩnh cửu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài không xa tít tắt, chúng ta không cần phải tìm kiếm người ở trên trời hoặc trong các khái niệm thần bí. Ngài gần ngay đây,
Ngài hóa thành phàm nhân và sẽ không bao giờ tách mình khỏi nhân loại chúng ta, mà Ngài đã chọn làm dân riêng của mình. Đó là một đêm của ánh sáng, là ánh sáng đã được tiên báo bởi tiên tri Isaiah. Ánh sáng soi lối cho những ai bước đi trong bóng tối. Ánh sáng đã xuất hiện và bao bọc các mục đồng tại Bethlehem. Các mục đồng khi thấy một đứa trẻ được sinh ra cho chúng ta, thì họ hiểu ngay rằng, tất cả vinh quang này, tất cả niềm vui này, tất cả các ánh sáng này đều hội tụ đến một điểm duy nhất mà Thiên Thần đã chỉ cho họ. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. Đây là dấu chỉ lâu dài để tìm Chúa Giê-xu. Không chỉ lúc đó thôi, nhưng ngày hôm nay cũng thế. Nếu chúng ta muốn cử hành lễ Giáng sinh đích thực, chúng ta cần phải suy ngẫm dấu chỉ này. Đó là sự đơn sơ mỏng manh của một hài nhi mới sinh, sự khiêm hạ nơi Ngài nằm, sự dịu dàng mềm mại của tã lót. Thiên Chúa ở nơi đó. Với dấu chỉ này, tin mừng tiết lộ một nghịch lý. Tin mừng đề cập đến các hoàng đế, các nhà cai trị hùng mạnh vào thời ấy, nhưng Thiên Chúa không có mặt tại những nơi như thế. Ngài không ngự đến trong những phòng khánh tiết của một cung điện hoàng gia, nhưng trong sự nghèo khó của một chuồng gia súc, không phô trương rầm rộ, nhưng trong sự đơn giản của cuộc sống. Không quyền hành, nhưng trong một sự nhỏ bé đáng ngạc nhiên. Để khám phá ra Ngài, chúng ta cần phải đi đến đó, nơi Ngài đang hiện diện. Chúng ta cần phải cúi đầu xuống, hạ mình khiêm hạ. Hải Nhi mới sinh thách thức chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta bỏ lại sau lưng những ảo tưởng thoáng qua, và đến với những gì là bản chất. Từ bỏ những yêu cầu vô độ của chúng ta. Những bất mãn bất tận của chúng ta và nỗi buồn vì một cái gì đó chúng ta không bao giờ đạt được. Hải Nhi sẽ giúp chúng ta để lại sau lưng những điều này, ngõ hầu có thể tái khám phá bình an, niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống nơi sự đơn sơ của con Thiên Chúa. Chúng ta hãy để Hải Nhi nằm trong máng cỏ thách thức chúng ta. Nhưng chúng ta cũng hãy để cho mình bị thách đố bởi những đứa trẻ trong thế giới ngày nay. Những đứa bé không nằm trong cũi và được vuốt ve với tình cảm trìu mến của một người mẹ và người cha, nhưng thay vào đó phải sống trong những máng cỏ bẩn thỉu, tước mất đi nhân phẩm. Trốn tránh dưới lòng đất để tránh đạn bom bắn phá, hay trên vỉa hè của một thành phố lớn, hoặc dưới tầng hầm của một con thuyền quá tải chất đầy những người nhập cư. Chúng ta hãy để cho mình được thử thách bởi những đứa trẻ không được phép sinh ra, bởi những đứa trẻ đang kêu khóc vì không ai làm thỏa cơn đói của chúng, bởi những đứa trẻ không cầm đồ chơi trong tay, mà là cầm vũ khí. Mầu nhiệm Giáng sinh là ánh sáng và niềm vui, đang chất vấn và làm chúng ta bất an. Bởi vì mầu nhiệm này vừa là một niềm hy vọng và vừa là một nỗi buồn. Mầu nhiệm Giáng sinh mang trong chính mình hương vị của một nỗi buồn, vì tình yêu không được tiếp nhận, và cuộc sống bị gạt bỏ. Điều này xảy ra với Thánh Giuse và mẹ Maria, là những người đã thấy những cánh cửa đóng lại, và phải đặt Chúa Giê-xu trong máng cỏ, vì không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Chúa Giê-xu được sinh ra trong sự khước từ của một số người, và sự thờ ơ của nhiều người khác. Hôm nay sự thờ ơ ấy cũng có thể vẫn tồn tại, khi Giáng sinh trở thành một bữa tiệc trong đó nhân vật chính là chính chúng ta đây, chứ không phải là Chúa Giê-xu. Khi những ánh đèn thương mại đẩy lùi ánh sáng của Thiên Chúa vào trong bóng tối. Khi chúng ta lo lắng về những quà tặng, nhưng lạnh lùng với những ai bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tuy nhiên, Giáng sinh về cơ bản có một hương vị của niềm hy vọng. Vì, bất chấp những khía cạnh đen tối trong cuộc sống, ánh sáng của Thiên Chúa vẫn rực sáng. Ánh sáng dịu dàng của Ngài không làm cho chúng ta sợ hãi. Thiên Chúa, Đấng đã yêu chúng ta, lôi kéo chúng ta đến với Người trong sự dịu dàng của Ngài. Đấng đã được sinh hạ trong khó nghèo và mong manh như một phàm nhân giữa chúng ta. Ngài được sinh hạ tại Bethlehem, có nghĩa là nhà bánh. Bằng cách này, Chúa dường như muốn nói với chúng ta rằng, Ngài được sinh ra để nên bánh mì cho chúng ta. Ngài đến để trao ban sự sống của chính Ngài cho chúng ta. Người đến với thế giới của chúng ta để trao ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Người không đến để tước đoạt hay để ra lệnh cho chúng ta, nhưng để nuôi dưỡng và phục vụ. Như vậy, có một sợi chỉ trực tiếp nối liền máng cỏ và thập giá, nơi mà Chúa Giê-xu sẽ trở thành bánh được bẻ ra. Đó là một sợi chỉ trực tiếp của tình yêu được trao ban cho chúng ta và cứu độ chúng ta, mang lại ánh sáng cho cuộc sống của chúng ta và sự bình an cho tâm hồn chúng ta. Các mục đồng nắm được điều này trong đêm nay. Họ là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội vào thời ấy. Nhưng không ai bị gạt ra trước mặt Thiên Chúa, và chính họ là những người đã được mời đến mầu nhiệm Giáng sinh. Những người cảm thấy chắc chắn về bản thân mình, tự mãn, thì đang ở nhà với tài sản của họ, trong khi các mục đồng vội vã lên đường. Tối nay, chúng ta hãy để cho chính mình bị thử thách và triệu tập bởi Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy để mình đến với người trong niềm phó thác, từ nơi chúng ta cảm thấy bị gạt ra ngoài lề, từ những hạn chế của chính chúng ta. Hãy chạm vào sự dịu dàng cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa, Đấng đang lôi kéo chúng ta đến gần Ngài. Chúng ta hãy dừng lại để ngắm nhìn hang đá và tưởng tượng ra Chúa Giê-xu giáng trần thế nào. Ánh sáng, hòa bình, sự nghèo đói cùng cực đi kèm với sự khước từ của con người. Hãy để chúng ta hòa nhập vào khung cảnh Giáng sinh thực sự với các mục đồng, mang đến với Chúa tất cả những gì chúng ta là, cả sự tha hóa của chúng ta, và những vết thương khó lành của chúng ta. Sau đó, trong Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được thưởng thức hương vị của tinh thần Giáng sinh thực sự, vẻ đẹp khi được yêu bởi Thiên Chúa. Với Đức Maria và Thánh Giuse, chúng ta hãy dừng lại trước máng cỏ, trước Chúa Giê-xu mới được sinh ra như bánh mì cho cuộc sống của tôi. Khi chiêm ngưỡng tình yêu khiêm hạ và vô tận của người, chúng ta hãy nói với người, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tất cả những điều Chúa đã làm cho con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ vọng Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô đêm 24 tháng 12 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của nhận định trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Trăng bạc rực rỡ như vầng thái dương. Ôi Maria, mẹ Thiên Chúa là ngoan soi ơn trời cho thế nhân bao đời. Con tôn vinh mẹ, ta khen danh mẹ vì nhờ mẹ mà Chúa Giêsu đã xuống thế ở cùng chúng con.
Maria, ngày đêm con vẫn một niềm xa tin. Mẹ là hiến máu của con, và mãi mãi con sẽ là đứa con ngoan của mẹ thôi.
Yêu người như ánh trăng, và rực rỡ như vầng thái. Maria, mẹ Thiên Chúa là mang soi ơn trời cho thế nhân bao đời. Con tôn vinh mẹ, ta tên danh mẹ. Vì nhờ mẹ mà Chúa Giêsu đã xuống thế ở cùng chúng con.
Maria, ngày đêm con vẫn mong chờ ngày về cõi cùng, cùng mẹ vang tiếng ngợi khen. Mùa xuân ấy không bao giờ vụt bay theo dòng thời gian.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đêm ngày 22 tháng 6 năm 431, tại thành Ê-phê-sô có một cuộc rước đuốc vĩ đại. Đoàn rước muôn người như một, vừa đi diễu hành, vừa tung hô vang trời. Đức Maria mẹ Thiên Chúa. Maria là mẹ Thiên Chúa. Tại sao có cuộc rước đuốc này? Là vì Nestorio, giám mục giáo chủ thành Constantinople, chối Đức Maria không phải là mẹ Thiên Chúa. Theo ông, không thể gọi Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, vì Đức Maria không sinh ra thần tính của Chúa Giêsu, mà chỉ sinh ra nhân tính, là một dụng cụ của thần tính. Nghĩa là, Đức Kitô chỉ là một người được phúc tiền định mặc lấy thiên tính, trở nên đền thờ của ngôi lời. Như vậy, Nestorio đã phân tách ngôi lời ra khỏi Đức Kitô và phân chia ngôi hai nhập thể thành hai ngôi vị riêng biệt, được lồng vào nhau. Rồi ông chủ trương chỉ nên gọi Đức Maria là mẹ Đức Kitô, chứ không phải là mẹ Thiên Chúa. Trước chủ trương của Nestorio, công đồng chung được triệu tập tại Ê-phê-sô để giải quyết vấn đề này. 160 nghị phụ là các giám mục của Ai Cập, Palestine, Tiểu Á và đại diện của Roma là Thánh Cyrilô chủ tọa. Sau một ngày hội họp và tranh luận, công đồng đã cách chức Nestorio và tuyên bố chủ trương của ông là sai lầm, là lạc thuyết. Đồng thời, công đồng chấp nhận bản dự thảo của Thánh Cyrilô và tuyên bố: Đức Kitô tuy có hai bản tính, nhưng chỉ là một ngôi. Cho nên, Đức Maria là mẹ Đức Kitô thì cũng là mẹ Thiên Chúa. Công đồng khẳng định dứt khoát: Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Sau khi công đồng đã xác định tước hiệu này, các tín hữu phấn khởi vui mừng, kéo nhau ra các đường phố vang lời ngợi khen Đức Mẹ, tung hô các nghị phụ và cầm đuốc sáng dẫn đưa các ngài về nhà. Đồng thời, để mừng kính và đánh dấu thành quả của công đồng, kinh Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, đã được sáng tác vào dịp này và được Đức Giáo Hoàng Celestine chấp nhận. Như vậy, Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, là một tín điều, một chân lý đức tin. Để Đức Maria thực sự được gọi là mẹ Thiên Chúa, thì những điều kiện ắt có và đủ là: Ngài phải thực sự sinh một người con, và người con này, từ giây phút đầu hiện hữu làm người, đã là con Thiên Chúa hoặc ngôi lời. Mà thực vậy, Đức Maria thực sự có đủ những điều kiện đó. Nói khác đi, Chúa Giêsu là người thật và cũng là Thiên Chúa thật. Bởi thế, nếu Đức Maria là mẹ thật của Chúa Giêsu, thì Ngài cũng là mẹ thật của Thiên Chúa. Như vậy, vì có mầu nhiệm Đức Kitô mà có mầu nhiệm Đức Mẹ Thiên Chúa. Mầu nhiệm này gắn liền với con Thiên Chúa làm người. Trong lịch sử giáo hội, chỉ sau khi xác định chân tướng của Chúa Giêsu Kitô, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Giáo hội mới xác định Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Nếu Chúa Kitô chỉ là Thiên Chúa thôi, thì không làm gì có mẹ Thiên Chúa như một siêu Thiên Chúa. Hay nếu Chúa Kitô chỉ là người thôi, cho dầu là siêu nhân đi nữa, thì Đức Maria càng không thể là mẹ Thiên Chúa. Cho nên, ngày nay chúng ta tuyên xưng đức tin mầu nhiệm Đức Mẹ Thiên Chúa, là bởi vì mầu nhiệm ấy gắn liền với mầu nhiệm nhập thể, như trong Kinh Tin Kính. Ngài là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Ngài đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Ngài đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Chúng ta tin nhận Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, chính là vì chúng ta tin Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Đức Maria sinh ra Chúa Giêsu, nên Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu cao cả, một đặc ân tuyệt vời mà không ai dám nghĩ tới, kể cả chính Đức Mẹ. Mọi tước hiệu và các đặc ân khác được ban cho Đức Mẹ, như vô nhiễm nguyên tội, đồng trinh trọn đời, hồn xác lên trời, chỉ là những đòi hỏi bắt buộc phải có, hay là những hiệu quả tất nhiên của chức vụ Mẹ Thiên Chúa độc đáo này. Thánh Bonaventura đã nói, chức Mẹ Thiên Chúa là một ơn vĩ đại phi thường nhất Thiên Chúa có thể ban cho loài thụ tạo. Ơn ấy, Ngài đã ban cho Đức Maria. Thiên Chúa có thể mở rộng thêm bầu trời, có thể làm cho trái đất lớn thêm ra, có thể tạo dựng một thế giới vĩ đại hơn, nhưng Thiên Chúa không thể tạo dựng một người mẹ Thiên Chúa cao sang hơn được nữa. Vì muốn vậy, phải có một con Thiên Chúa cao trọng hơn nữa. Điều đó không thể nào có được. Thánh Thomas Tiến sĩ nói thêm, tước vị mẹ Thiên Chúa của Đức Maria cao trọng hầu như vô cùng, vì Thiên Chúa không thể cất nhắc ai lên bậc tốt lành và cao sang hơn nữa. Chức mẹ Thiên Chúa hầu như đã tới biên giới vô cùng. Với tư cách là mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ có uy quyền đáng kính nể. Đó là điều thông thường và dễ hiểu. Bởi vì một người mẹ nào có con làm lớn và nhiều quyền, thì người mẹ đó cũng có nhiều uy quyền và được mọi người kính nể. Đàng khác, trên đời này chúng ta chỉ trông thấy người nào có thế và có lòng. Vì có hai yếu tố đó, họ sẽ giúp chúng ta đạt được những điều chúng ta mong muốn. Đức Maria có cả hai yếu tố đó, và có một cách tuyệt vời. Đức Mẹ có thế, vì là Mẹ Thiên Chúa, chẳng có sự gì Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta mà không được. Đức Mẹ lại có lòng, tấm lòng của một bà mẹ, hoàn hảo hơn hết mọi người mẹ. Vì thế, chúng ta hãy đến với Mẹ, và năng cầu xin Mẹ giúp chúng ta. Hôm nay là ngày đầu tân niên, ngày đầu của một năm mới. Chúng ta hãy trao năm mới này, trao con người và cuộc đời chúng ta trong vòng tay từ mẫu của Mẹ. Xin Mẹ ban bình an và cho chúng ta thêm tuổi, thêm khôn ngoan, thêm nhân đức, thêm sự nghiệp đức tin trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Và chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta trung thành và siêng năng kêu cầu Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời suốt cuộc đời chúng ta. Để chúng ta biết cùng với Mẹ, đem hòa bình cho tất cả mọi người chúng ta gặp gỡ. Amen.
Vời như ánh trăng, mặt trời sáng như vầng mai thương.
đi Maria, mẹ Thiên Chúa là mang soi ơn trời cho thế nhân bao đời. Con tôn vinh mẹ, ta khen danh mẹ, vì nhờ mẹ mà Chúa Giêsu đã sống thế ở cùng chúng con.
Maria ngày đêm con nhắc tên mẹ biển đời vô sông, gọi tình mẹ giữa đại dương, và mãi mãi trông lên mẹ ánh sao mai rọi trời đêm.
Người như ánh trăng và rực rỡ như vầng thái dương. Maria, mẹ Thiên Chúa là mang soi ơn trời cho thế nhân bao đời. Con tôn vinh mẹ, ta khen danh mẹ, vì nhờ mẹ mà Chúa Giêsu đã xuống thế ở cùng chúng con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời nắng đổ mưa ngâu, có Chúa như rực che mái đầu. Tình người mãi mãi bao la, giặc rào hương lúa đông xa. Tình Chúa mãi mãi thiết tha, ngày tháng dẫu có mau qua. Tình người luôn mãi thương ta, tình người luôn mãi mặn mà. Cuộc đời những lắm bề dâu, có Chúa cho đời con thắm màu. Tình người luôn vẫn quanh đây từ ngày, nâng đỡ dìu đưa. Tình Chúa bao dung hãi hà, người ban cho những hương hoa. Tình người thắp sáng tim ta, tình người đâu có nhà thua. Này đời con xin dâng lên người chúc ấm tình bé nhỏ đây. Xin tri ân Chúa trọn tâm tình, lời dâng vẫn luôn cảm mến. Này đời con xin dâng lên người với tháng ngày đầy những khổ đau, hãy trông gai muôn nỗi bề dâu, niềm tin con mãi vững bền.
Ta biết rằng thành công không chỉ đến với những ai thông minh, tài giỏi, có năng khiếu đặc biệt, mà còn đến với tất cả chúng ta. Vì thế, mọi người đều có thể đóng góp chút gì đó làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, ta vẫn phải chân nhận và trân trọng những đóng góp có phần không nhỏ của các bậc hiền tài cho sự phát triển của con người, của giáo hội và của xã hội. Chân Phước Giacobbe Home, một người có nhiều tài nghệ, nhưng Ngài đã không để mình bị lệ thuộc vào những tài nghệ đó. Ngài sẵn sàng dấn thân phục vụ. Chiêm ngắm Ngài hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho các bậc hiền tài biết dùng tài đức để dấn thân phục vụ ích chung. Giacobbe sinh khoảng năm 1407 tại Hung, thuộc vùng Suabe, nước Đức. Từ thuở thiếu thời, Giacobbe Hung đã có một biệt tài sáng chói về hội họa trên thủy tinh. Thành công đầu đời là thế, nhưng dòng đời đưa đẩy, Jacobe Hùng đăng ký gia nhập quân đội, tài khéo bị bỏ ngang. Jacobe Hùng chiến đấu thật anh dũng và tài giỏi, nhưng cuộc đời binh nghiệp khiến cậu đã nhận ra những ngang trái oan khiên. Cậu rời bỏ đời binh đao và xin hành nghề tư vấn pháp luật ở Kabul. Nơi đây, mọi người rất hài lòng về cung cách và thái độ làm việc của cậu. Trong một chuyến trở về quê nhà thăm cha, Jacobe Hùng lại xin gia nhập quân đội Tartari. Nhưng Thiên Chúa đã thay đổi cuộc đời cậu, người mời cậu tham gia vào đội quân Chúa Kitô, trở thành chiến sĩ nước trời và là người hùng của dòng giảng thuyết. Thành công nối tiếp thành công khi làm việc giữa đời và khi sống trong tu viện. Jacobe Hùng vẫn tiếp tục thành công nhờ năng khiếu từ hồi còn trẻ. Tuy nhiên, chính đức độ mới là điều làm nên dấu ấn thành công thực sự nơi thầy Jacobe Hùng. Nhân đức của thầy Jacobe Hùng ngày càng trỗi vượt hơn bởi lòng khiêm nhường, bởi đời sống cầu nguyện và hy sinh nhiệm nhặt. Tu sĩ Jacobe thực hiện những bức vẽ trên thủy tinh rất thành công, nhưng thầy không vấn vương trước áp lực của công danh. Thầy luôn đặt đức tuân phục lên hàng đầu. Người ta kể lại rằng, một ngày nọ đang khi thầy bắt đầu làm một tấm cửa thủy tinh, bề trên bảo thầy đi quyên góp trong thành phố. Thầy Jacobe Hùng bỏ mọi sự, trong khi công việc đòi buộc sự có mặt thường xuyên của thầy. Nếu như có trục trặc trong giai đoạn này, thì đành phải bỏ đi cả mẹ thủy tinh. Nhưng khi trở về, thầy thấy tấm cửa thủy tinh không những nguyên vẹn mà còn chứa đựng nhiều màu sắc, đến mức thầy chưa bao giờ làm được như thế. Thật là một phần thưởng Chúa ban cho đức vâng lời. Với 84 năm trên hành trình dương thế, tu sĩ Jacobe Hùng đã lưu lại cho đời những dấu chân đậm nét thành công, dựa trên nền tảng là rất nhiều nhân đức. Ngày nay, giữa nhịp sống ồn ào sôi động của xã hội hiện đại, hãy đánh thức hồn ta thoát khỏi bóng tối thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm mà sự thành công có thể tạo ra, để cùng với những người có tâm có tài thắp lên niềm tin và hy vọng cho thế giới. Hãy thêm những tiêu chuẩn mới gồm các nhân đức để làm thước đo cho thành công của bản thân, dù cho trước đây chúng ta chưa nghĩ tới. Chiêm ngắm chân phước Jacobe Hùng và nhìn vào thực tế cuộc sống, ta nhận ra hương vị ngọt ngào khi thành công trong bất kỳ lĩnh vực hay ngành nghề nào. Lòng ta vẫn thường trào dâng biết bao cảm xúc vui mừng, đến nỗi khó có thể diễn tả hết bằng ngôn từ. Không những thế, thành công còn tạo nên một bức tường rào bảo vệ, hoặc một chiếc thang, hoặc một bệ phóng về sự giàu sang quyền lực cho người sở hữu nó. Hãy ghi nhớ, khi đứng trên đỉnh thành công, hãy khiêm tốn xử sự và loại bỏ tham vọng quyền lực trần thế. Lạy Chúa, khi đời con được bao phủ bởi nguồn ánh sáng của tài năng, của sự thành công, thì xin thương giúp con luôn sẵn sàng làm cho ánh sáng ấy lan rộng khắp nơi. Xin đừng để con ngủ yên trong sự thỏa mãn và tính kiêu ngạo của bản thân, nhưng để con đầy tràn lòng nhân ái. Nhờ đó, con không quản ngại đến với những anh chị em nghèo khổ, đến những vùng đất khó khăn để phục vụ cho lợi ích chung. Lạy Thiên Chúa quyền năng, con ca tụng và tôn vinh Ngài. Amen.
Cuộc đời sớm tối lo toan, có Chúa như ủi an tâm. tình người nâng đỡ con luôn, nhọc nhằn hay những khổ đau. Tình Chúa cho vui tháng ngày, vượt chông gai với gian nan. Tình người qua hết chia cay, tình người thương mến tràn đầy. Này đời con xin dâng lên người, chúc ân tình bé nhỏ đây. Xin tri ân chưa trót tâm tình, lời dâng vẫn luôn cảm mến. Này đời con xin dâng lên người, với tháng ngày đầy những khổ đau. Hay trông gai muôn nỗi bể dâu, niềm tin con mãi vững bền. Hay trông gai muôn nỗi bể dâu, niềm tin còn mãi vững bền.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.